Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu ước theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 79, Thử nghiệm lòng yêu thương anh em, phần 2. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm Sáng Thế Ký chương 44, từ câu 18 đến câu 34. Trong ơn thần hữu, Đức Chúa Trời đã dùng nạn đói khiến cho các anh Joseph phải đến Ai Cập để mua lương thực, và Ngài cũng dùng hoàn cảnh khó khăn và những áp lực trên đất Ai Cập để đánh thức lương tâm của họ, kéo họ đến chỗ xưng nhận tội lỗi giấu kín lâu nay và giúp họ phục hồi mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Có nhiều việc Đức Chúa Trời đang muốn làm cho đời sống của các anh Joseph theo kế hoạch lâu dài của Ngài, vì họ đang giữ vai trò tuyển dân của Đức Chúa Trời. Theo chiều hướng đó, Joseph được Chúa dùng để thử lòng các anh đối với Benjamin là em út và đối với Jacob là cha của họ. Cao điểm của giây phút thử nghiệm là khi Benjamin bị bắt làm nô lệ và các anh Joseph được thả tự do. Các anh có còn ghen ghét Benjamin như đã từng cư xử với Joseph khi xưa không? Các anh Joseph có bỏ mặc Benjamin làm nô lệ và bỏ quên lời hứa với Jacob để giành lấy an toàn và tự do cho riêng họ không? Lòng dạ các anh thế nào thì cũng sẽ bị phơi bày qua phản ứng của họ trong thử nghiệm này. Xin chúng ta cùng xem Sáng Thế Ký chương 44, từ câu 18 đến câu 34. Chúng tôi xin đọc sau đây. Giu-đa bèn lại gần Joseph mà thưa rằng, vì Chúa ngang vai Pharaon, xin lỗi Chúa, chớ nổi giận cùng kẻ tôi tớ, để tôi nói một lời cho Chúa nghe. Chúa có hỏi kẻ tôi tớ rằng, các ngươi còn cha hay là anh em nào chăng? Có thưa lại cùng Chúa rằng, chúng tôi còn một cha già, cùng một con trai đã sanh muộn cho người. Anh ruột đứa này đã chết rồi, nên trong vòng các con của mẹ nó còn một mình và cha thương nó lắm. Vả, Chúa có dặn rằng, hãy dẫn nó xuống đến ta, hầu cho ta thấy nó được tận mắt. Và chúng tôi có thưa lại cùng Chúa rằng, đứa trẻ chẳng lìa cha được. Nếu lìa ra, thì cha sẽ chết. Nhưng Chúa lại dạy, nếu em út không theo các ngươi xuống đây, thì các ngươi chẳng còn thấy mặt ta nữa. Nên khi chúng tôi trở về nhà kẻ tôi tớ Chúa là cha tôi, thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời của Chúa. Kế ấy, cha lại biểu chúng tôi rằng, hãy trở xuống đặng mua một ít lương thực. Chúng tôi thưa lại rằng, không được, nhưng nếu em út đi theo cùng thì mới trở xuống được, bằng không thì chúng tôi không thể ra mắt người đó. Kẻ tôi tớ Chúa là cha tôi đáp rằng, bay biết rằng vợ ta sanh cho ta hai đứa con trai, một đứa đã từ ta đi mất biệt, ta cũng đã nói, chắc đã bị thú dữ xé rồi, vì đến bây giờ chưa thấy lại. Nếu bay còn dắt đứa này đi khỏi mặt ta nữa, rủi có điều tai hại chi xảy đến cho nó, tất nhiên bay sẽ làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Cha thương em út tôi lắm, cho đến đổi hai linh hồn kháng khít nhau. Nếu bây giờ khi tôi trở về nơi kẻ tôi tớ Chúa là cha tôi, mà không có em út đó, thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tớ Chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là kẻ tôi tớ Chúa, đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Vì kẻ tôi tớ này có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng, nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vậy bây giờ, xin cho kẻ tôi tớ Chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư? Các câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo ý bạn, khi được biết vị quan Ai Cập chỉ muốn bắt giữ Benjamin, như trong câu 17, các anh Joseph có thể có những quyết định hay hành động nào? Câu hỏi thứ hai. Trong các câu 18 đến 34, ai thay mặt cho các anh Joseph khẩn nài cho Benjamin? Bạn đã từng cầu thay cho ai chưa? Bạn đã cầu thay cho những nhu cầu nào của bạn hữu? Câu hỏi thứ ba. Cách người anh dùng lời lẽ để bênh vực cho Benjamin có những đặc điểm nào? Xin nêu đặc điểm nào bạn thấy cần quan tâm nhất? Câu hỏi thứ tư. Trong cả Kinh Thánh, có những lời cầu thay nào mang ý nghĩa tương tự? Xin xem suốt Ai Cập ký chương 32, câu 31 đến 32 và thư Roma chương 9, câu 1 đến câu 5 và chương 10, câu 1. Câu hỏi thứ năm. Bài học Kinh Thánh hôm nay có thông điệp nào của Chúa dành riêng cho bạn? Các câu chúng ta vừa nghe đọc là lời phân trần của Giuđa với vị quan Ai Cập, tức là Joseph. Tuy không phải là con trưởng, nhưng Giuđa đóng vai trò lãnh đạo trong gia đình, vì ông là người khôn ngoan, trưởng thành, được cha và các anh em tin cẩn. Lời phân trần của Giuđa cho chúng ta thấy những điểm sau. Thứ nhất, mặc dù biết mình bị ghép vào tội mình không phạm và biết mình không thể phản kháng được, số phận mình chỉ như cá nằm trên thớt trước vị quan Ai Cập. Lời Giuđa nói với vị quan này cho thấy các anh Joseph nhìn nhận có bàn tay của Đức Chúa Trời đằng sau mọi việc đó. Họ biết Chúa có thẩm quyền tuyệt đối. Vì vậy mà khi đối diện với tất cả những khó khăn tại Ai Cập, các anh Joseph đã hồi tưởng lại lỗi của họ đối với Joseph theo chương 42 câu 21. Họ đã tự hỏi về những gì Đức Chúa Trời đang tra tay trên họ theo chương 42 câu 28. Và nay, Giuđa tỏ ra phục tùng thẩm quyền, cam chịu những hậu quả khi thưa với Joseph rằng Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tớ Chúa rồi, theo câu 16. Điểm thứ hai, vì tội của Benjamin có tang chứng rõ ràng, không thể chối cãi được, nên Giuđa chỉ trông chờ vào lòng thương xót của vị quan. Cũng chính vì thế, Giuđa đã không nhắc gì đến cái chén bạc mà chỉ kể lể đến hoàn cảnh gia đình để mong được Joseph rủ lòng thương. Giuđa chắc chắn phải dựa vào những hành động nhân ái của vị quan Ai Cập đã tỏ ra khi trước, như để tiền lại trong bao, như bán đầy đủ lương thực cho họ, như mời tiệc thịnh soạn và tha cho Simeon, vân vân, để nài xin vị quan này xem xét. Thứ ba, Giuđa bày tỏ lòng thành thật quan tâm trước nỗi đau khổ của cha. Ông đã chứng kiến nỗi đau khổ của cha khi mất Joseph, nên ông sợ nếu bây giờ phải mất Benjamin, có lẽ Jacob sẽ không sống được nữa. Và ông đã hết sức bày tỏ lòng đồng cảm và quan tâm để thuyết phục vị quan Ai Cập. Điểm thứ tư, so sánh lời phân trần này với lời nói của Giuđa trong chương 37, từ câu 26 đến 27, Giuđa bèn nói cùng các anh em rằng, giết em ta mà giấu máu nó có dùng cho ta được việc chi? Hè, hãy đem bán nó cho dân Ismael và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Chúng ta thấy Giuđa đã hoàn toàn thay đổi. Ngày trước ông chỉ nhìn thấy lợi lộc vật chất, chứ không kể gì đến em và cha. Bây giờ trái lại, ông cố gắng hết sức để tránh cho cha nỗi đau lòng. Giuđa cũng không nghĩ đến thân mình. Vì không mong gì được tha, nên ông xin chịu hình phạt thế cho Benjamin. Điểm thứ năm. Dù mấy người anh khác không nói gì, nhưng chúng ta biết họ cũng đồng một lòng như Giuđa. Họ đã cùng xé áo tỏ ra đau buồn, cùng trở lại vào thành, cùng vào nhà vị quan Ai Cập để binh vực cho Benjamin, vân vân. Những hành động đó cho thấy tất cả các anh của Joseph đã thật sự được Chúa thay đổi về thái độ đối với em và đối với cha. Lòng người bao giờ cũng xấu xa, ích kỷ, nhưng khi được Chúa thay đổi sẽ trở nên tốt đẹp. Việc thay đổi lòng người là điều chỉ có Chúa mới làm được. Thư Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17 chép rằng, nếu ai ở trong Chúa cứ thế, thì ấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta không thể tự sức cố gắng là một người đạo đức nhân từ, nhưng chỉ khi nào dâng đời sống cho Chúa làm chủ, Chúa sẽ khiến chúng ta trở nên một con người đổi mới và tốt đẹp. Sau khi được biết vị quan Ai Cập chỉ muốn bắt giữ một mình Benjamin mà thôi, các anh có thể bị cám dỗ bỏ mặc Benjamin làm nô lệ để cứu lấy thân. Hoặc nếu chưa được Chúa thay đổi, hết thảy các anh có thể mừng thầm, nói rằng lần này cơ hội còn tốt hơn lần trước. Chúng ta hoàn toàn vô can. Benjamin bị bắt là vì lỗi của nó, hoặc vì nó kém may mắn, chứ mình chẳng có tội lệ gì. Và họ sẽ tự nhủ, cái gai trước mắt sẽ không còn nữa. Vân vân. Nếu như thế, Joseph có lẽ sẽ rất đau buồn về các anh. Nhưng cảm ơn Chúa, các anh Joseph đã thật được Chúa thay đổi. Họ cư xử bằng tình thương cha và thương em, chứ không phải với lòng ghen ghét hay cay đắng, và cũng không còn nhẫn tâm như trước. Judah đại diện cho các anh Joseph, và tất cả đều đồng một lòng để nài xin cho Benjamin được trở về nhà với cha là Gia-cốp. Đây là những lời khẩn cầu thật cảm động, với tất cả những lý lẽ họ có thể viện dẫn được, van nài lòng thương xót của vị quan Ai Cập, trong đó có sự hy sinh, trả giá, với tinh thần khiêm hạ, cảm thông và tinh thần trách nhiệm để mong giải cứu em và tránh cho cha nỗi đau khổ. Judah kết thúc lời van xin với tất cả tấm lòng mong đợi trong câu 33 và 34. Vậy, bây giờ xin cho kẻ tôi tớ Chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư? Nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho rằng đây là lời cầu thay hay nhất mà chúng ta cần học hỏi. Tương tự như tinh thần của Môi-se trong suốt Ai Cập ký chương 32, câu 31-32, hay của Phao-lô trong thư Roma chương 9, câu 1 đến câu 5 và chương 10 câu thứ nhất, đã khẩn nài cho dân Israel được cứu. Những lời khẩn nài này có những yếu tố căn bản giúp chúng ta được có lòng mạnh mẽ mỗi khi chúng ta đến cùng Chúa để cầu thay cho anh em mình. Thứ nhất, hoàn toàn đầu phục thẩm quyền tuyệt đối của Chúa. Thứ nhì, trình bày duyên cớ dựa trên lời hứa của Chúa và tin cậy vào những mỹ đức không hề thay đổi của Chúa. Thứ ba, nhìn nhận và từ bỏ tội mình đã phạm với Chúa. Thứ tư, cảm thông với nhu cầu của người cần được cầu thay, như mình cũng ở trong cảnh ngộ đó. Thứ năm, hết lòng, hết trí, hết sức để kêu cầu. Thứ sáu, khiêm hạ để cầu xin ơn thương xót. Và thứ bảy, hy sinh và bằng lòng trả giá trong khả năng của mình nếu cần. Mục đích của Joseph khi thử các anh là để xem các anh có yêu thương nhau, yêu thương cha già hay vẫn còn ghen ghét đứa em cùng cha khác mẹ và chẳng quan tâm gì đến nỗi đau khổ của cha. Lời phân trần của Judah đã trình bày tất cả những điều Joseph muốn biết. Có lẽ Joseph đã phải cố gắng lắm mới khỏi bật khóc khi nghe Judah kể lại chi tiết những điều đã xảy ra trong quá khứ. Joseph đã thử lòng các anh. Và chúng ta thấy các anh Joseph đều đã vượt qua được cuộc thử nghiệm này. Judah là người anh đã bằng lòng chịu hình phạt thay thế cho em là Benjamin. Để rồi trong dòng dõi của chi phái Judah về sau, ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh, chúng ta biết con trời đã được sinh hạ làm người để chịu gánh thế hình phạt về tội của cả nhân loại. Đó là Chúa cứu thế Giê-xu. Theo lời Thánh Kinh trong thư Roma chương 5 câu 8, Sứ đồ Phao-lô đã nói, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúa cứu thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời đã thành người để bằng lòng gánh thay án phạt tội cho quý vị và tôi.